siêu cấp cường giả, chương 537, loạn trong giặc ngoài, hạ, gocchuyenaudio.com. Khi ánh trời tà dần dần nghiêng về phía sau đỉnh núi, nghênh đón đời sống về đêm của Yên Kinh thì trong một gian phòng của Khúc Giang Sinh Thái Viên có 6 người có khí độ bất phàm, ngồi trên ghế salon hút thuốc. Những người nào toàn bộ đều là những nhân sĩ nắm thực quyền, tay cầm quyền to ở Tử Cấm Thành. Hôm nay, bọn hắn tụ họp ở đây. Sự im lặng trong phòng có thể nghe được tiếng hút thuốc uống trà của bọn hắn. Nương theo ngọn đèn có thể thấy được chân mày của 6 người này nhíu lại, khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chuyện cho đến bây giờ thì tôi nghĩ mọi người cũng không cần che giấu nữa, vẫn là nói thẳng ra đi. Đột nhiên vang lên một giọng nói, người mở miệng là một nam nhân đầu hói, người này đang giữ chức vị phó ở cục JC, hắn chỉ mới 50 tuổi. Nghe được nam nhân đầu hói nói như thế thì 5 người còn lại cũng ngẩng mặt lên, trên mặt cũng không tỏ ra bất mãn bởi vì bọn hắn đến nơi này không phải là để dùng cơm. Tiêu gia lão gia tử đột nhiên qua đời, trên dưới đều chấn động, trong lúc này thì Diệp gia lại làm trái quy tắc, sai người ám sát Bùi Đông Lai, lúc sau lại vận dụng đặc quyền phái người của Quốc An Cửu Sử đến giám sát Bùi Đông Lai, điều này đủ để nói cho mọi người biết rằng Diệp gia đã quyết tâm khai đao với Bùi Đông Lai. Mắt thấy không ai lên tiếng thì nam nhân đầu hói bóp tắt tàn thuốc gần từng chữ. Ngoài ra, Diệp gia cũng thả một tin tức ra ngoài. Diệp gia sẽ không sợ Tiêu gia, trong lúc này cho dù Tiêu gia có ra mặt bảo vệ Bùi Đông Lai thì Diệp gia cũng không sợ. Nam nhân đầu hói nói đến đây thì vẻ mặt của 5 vị đại lão ngồi đây đều tỏ ra lo lắng. Những người chúng ta ngồi đây đều là có quan hệ với tập đoàn Đông Hải, nói như vậy thì các vị cũng giống tôi cũng cảm thấy khẩn trương trước thế cục trước mắt. Nếu như Diệp gia quyết tâm khai đao với Bùi Đông Lai thì tập đoàn Đông Hải sẽ trở thành đối tượng để Diệp gia khai đao. Nam tử đầu hói tiếp tục nói. Hôm nay, tôi mời các vị đến đây là để nói tin tức ra cho các vị biết, để mọi người nói ra ý kiến của mình, nhìn xem kế tiếp chúng ta nên làm thế nào. Lấy cục diện trước mắt mà nói thì Diệp gia đã nắm thế thượng phong, việc làm của Diệp gia sẽ khiến Tiêu gia tổn thương gân cốt. Nam tử đầu hói vừa nói xong thì một tên trung niên đeo kính mắt nói tiếp. Còn về phần Bùi Đông Lai bên này thì tất cả mọi người đều rõ ràng, điều quan trọng bây giờ là Tiêu gia có tiếp tục bảo vệ hắn hay không. Nếu như bảo vệ thì cho dù Diệp gia quyết tâm động thủ với Bùi Đông Lai thì cũng rất khó diệt trừ được Bùi Đông Lai, nếu như vậy thì lửa của Diệp gia cũng sẽ không lan đến chúng ta. Nếu như không bảo vệ thì kết quả mọi người cũng biết cả rồi, năng lực của tôi có hạn nên về phương diện tin tức thì tạm thời vẫn chưa có. Tôi cũng không có, tôi cũng vậy, 4 người còn lại liền mở miệng phụ họa, bọn họ đều không có tin tức Tiêu gia sẽ tiếp tục ra mặt bảo vệ Bùi Đông Lai không. Như thế thì chúng ta cần phải xem chừng một đoạn thời gian. Tên nam nhân đầu hói chua xót cười, bọn hắn là 6 người có mạng lưới quan hệ bạch đạo lớn nhất Đông Hải, bọn hắn đều ở trên một sợi dây thừng, nếu một người gặp tai họa thì những người khác cũng không thể trốn tránh. Dưới tình hình như vậy, vô luận chuyện này phát triển đến trình độ nào, vô luận bọn hắn làm ra lựa chọn nào thì bọn hắn cũng cùng tiến cùng lui. Nếu không phải như thế thì, gocchuyenaudio.com, bọn hắn cũng sẽ không gặp mặt ở đây, chỉ có thể nhìn xem thôi. 5 người còn lại cũng biết là chưa tới lúc làm ra quyết định cần phải ngồi im mà quan sát tình thế phát triển. Cùng lúc đó, trong tòa nhà đại sự quán NB ở TQ thì có một người đang bấm một số điện thoại. Hội trưởng, điện thoại được chuyển, nam nhân tên là Điền Nguyên liền mở miệng, giọng nói có chút tôn kính. Đầu bên kia điện thoại, Đằng Xuyên Nguyên liền hành văn gãy gọn hỏi. Có tin tức gì mới sao? Vâng, hội trưởng, nam tử tên là Điền Nguyên này ở mặt ngoài là nhân viên công tác trong đại sứ quán nhưng mà công việc chính của hắn là thu thập tình báo ở TQ, hắn chủ yếu thu thập tình báo có liên quan đến Bùi Đông Lai. Lúc này nghe Đằng Xuyên Nguyên đi thẳng vào vấn đề thì hắn vội vàng trả lời. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M, 2:40 trước thì Diệp gia đã sai một tên võ giả của phái võ đang là Lãnh Vô Cực đi ám sát Bùi Đông Lai, kết quả là bị Bùi Đông Lai đánh chết, bất quá Diệp gia vì đề phòng Bùi Đông Lai trả thù nên đã vận dụng đặc quyền, lợi dụng đặc công tinh nhuệ để giám thị Bùi Đông Lai. Sau khi lão nhân Tiêu gia của TQ chết thì trên dưới đều chấn động, Diệp gia sẽ không bỏ qua cơ hội tốt lần này, một khi Diệp gia ở lần này nắm lấy đại cục thì lúc đó bọn hắn sẽ ra tay đối phó với Bùi Đông Lai, đến lúc đó thì Tiêu gia sẽ gặp khốn cảnh mà chưa chắc ra mặt giúp Bùi Đông Lai, nếu như không có ai ra mặt thì Bùi Đông Lai chắc chắn là bị Diệp gia chỉnh chết. Điền Nguyên liền lấy tin tức của mình thu được nói ra. Hắc người ti kiêu chó đẻ kia trước giờ chỉ thích nội đấu, chiến tranh thế giới thứ hai là ví dụ tốt nhất, lúc ấy đế quốc NB của chúng ta có thể chiếm được phân nửa lãnh thổ của đám người ti kiêu chó đẻ kia ít nhiều là có lũ Hán gia giúp đỡ. Nghe được Điền Nguyên hội báo cùng phân tích, Đằng Xuyên Nguyên nhịn không được nở nụ cười lạnh. Tên người ti kêu chó đẻ gọi là Bùi Đông Lai kia đã giết chết thiên tài võ học của Đằng gia chúng ta, bởi vì ta kiêng kỵ tên Long Vương Diệp Cô Thành kia nên mới không có phái người ra chặt cái đầu của hắn xuống. Hiện giờ xem ra nếu như không có ai ra mặt bảo vệ hắn thì hắn căn bản không đáng để ta làm như vậy, dùng một câu ti kêu mà nói. Mượn dao giết người, vâng, hội trưởng, Điền Nguyên vội vàng phụ họa. Nếu như Tiêu gia vì Bùi Đông Lai ra mặt thì càng tốt, mấy năm nay đám người ti kiêu kia phát triển kinh người, đối với đế quốc NB chúng ta đã tạo thành một sự uy hiếp nghiêm trọng, chuyện lần này đối với chúng ta chính là một cơ hội tốt, lúc cần thiết thì chúng ta liền cho vào một mồi lửa để bọn hắn đã loạn càng thêm loạn. Đằng Xuyên Nguyên cười lạnh, không những thế, đợi cho những cường giả trên thần bảng khôi phục lại thì bọn hắn sẽ ra tay chém giết tên Long Vương cho má kia, đến lúc đó thì người của chúng ta sẽ cắm rễ vào ti kiêu, hội tam hợp của chúng ta sẽ có được một miếng bánh ngọt. Nói xong lời cuối, Đằng Xuyên Nguyên giống như là thấy được cảnh tượng lúc đó. Thật khiến người ta chờ mong a. Vui mừng không riêng gì một mình Đằng Xuyên Nguyên. New York của nước Mỹ, trong một trang viên của gia tộc Gambino, thân là người nối nghiệp của gia tộc Gambino cũng như mafia Bắc Mỹ thì Anthony Gambino ngồi trong thư phòng, trong tay bưng một ly rượu đỏ, nhìn về màn hình tinh thể lỏng treo ở vách tường, nghe thuộc hạ hội báo. Thiếu gia Anthony tôn quý, trong màn hình, một gã nam nhân trung niên đi giày tây, đeo. Góc truyện audio.com, kính viền vàng cúi đầu, hành lễ. Pavarotti, ông gấp gáp như vậy muốn liên hệ với ta, chẳng lẽ bên TQ kia đã xảy ra chuyện gì sao? Anthony Gambino hỏi. Pavarotti ở mặt ngoài là một nhân viên của một tập đoàn có vốn đầu tư của Mỹ, nhưng trên thực tế thì hắn là người thu thập tin tình báo của gia tộc Gambino và Mafia. Nghe được Anthony Gambino thì Pavarotti không dám lãnh đạm, lập tức đem chuyện Bùi Đông Lai nói cho Anthony Gambino. Vâng thiếu gia Anthony tôn quý, tên người TQ gọi là Bùi Đông Lai kia. Hắc, vốn ta còn muốn giao thủ với hắn để cho liễu biết ai mới là vương giả chân chính, hiện giờ xem ra tên Bùi Đông Lai kia ngay cả cơ hội làm đối thủ của ta cũng không có. Anthony Gambino nghe xong Pavarotti thì nở nụ cười lạnh, sau đó uống một ngụm rượu rồi nói. Thật không rõ tại sao liễu lại thích tên vô dụng đó, chẳng lẽ bởi cha của hắn là vũ thần ti kiêu chó má kia sao? Hắn đã chết rồi à? Bên tai vang lên lời nói của Anthony Gambino thì Pavarotti không dám lên tiếng, hắn biết rõ Anthony Gambino có hứng thú với nữ nhân tên là Liễu Nguyệt kia, vô luận là tâm lý hay thân thể thì hắn đều muốn chinh phục. Pavarotti, lần này ông làm rất tốt, bất quá trước khi thương thế của cha ta hồi phục lại thì ông cần phải tiếp tục che giấu, không nên để bị phát hiện. Anthony Pavarotti nhắc nhở Pavarotti một câu, sau đó khóe miệng nở ra nụ cười lạnh. Đợi cho cha ta hoàn toàn hồi phục thì ông sẽ không cần làm như vậy, đến lúc đó chỉ cần giết chết tên Long Vương cho má kia thì chúng ta có thể xâm nhập vào mọi ngõ ngách của TQ, mà ta cũng có thể dẫm nát Đông Hải cũng như đã làm với New York, khiến cho Liễu hoàn toàn thần phục ta. Pavarotti vĩnh viễn là người hầu trung thành nhất của Anthony thiếu gia. Pavarotti vội vàng nhân cơ hội biểu hiện sự trung tâm. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha, bên tai vang lên lời nói của Pavarotti thì Anthony Gambino liền bật cười, cười vô cùng đắc ý và cuồng ngạo. Cùng lúc đó, tổng bộ thần võng, trong một tòa thành bảo. Một gã thân mặc hắc bào, bộ dáng tuấn Mỹ, có đôi mắt màu tím đi vào trước cửa điện, hướng về phía thủ lĩnh thị vệ hỏi. Gen, thương thế của cha ta còn chưa khôi phục sao? Thần chi tử tôn quý, Dixie thiếu gia, vẫn còn đang bế quan dưỡng thương. Thủ lĩnh thị vệ ghen cúi đầu, hành lễ nói, xem ra thương thế đại nhân còn nghiêm trọng hơn ta tưởng. Tên thanh niên có đôi mắt màu tím tên là Dixie nhíu mày lại. Tên vũ thần ti kiêu thật mạnh a. Nghe được thanh niên tên là Dixie cảm thán thì tứ đại hoàng thân cũng hai thần chi tử của thần võng cũng không dám lên tiếng. Bởi vì bọn họ biết được thực lực của người thanh niên trước mặt đã khủng bố đến mức nào. Ngoài ra, sau khi thủ lĩnh của thần võng bị thương thì mọi việc trong thần võng đều do tên thanh niên này phụ trách. Reng reng, sau đó, coi như lúc Dixie định rời đi, thì điện thoại của hắn rung lên. Thần chi tử tôn quý, Dixie thiếu gia, người hầu của ngài có tin tức quan trọng muốn báo. Dixie mở điện thoại ra thì trong điện thoại liền xuất hiện một giọng nói, ngữ khí vô cùng tôn kính. Nói đi, dựa vào tin tức mới thu được thì con trai của vũ thần TQ là Bùi Đông Lai. Ở Nam Cảng cách đó ngàn dặm, một gã thành viên thần võng liền đem toàn bộ mọi chuyện của Bùi Đông Lai nói cho Dixie. Ta vốn nghĩ rằng hắn có thể bước lên sân khấu của thế giới, trở thành đối thủ của ta, hiện giờ xem ra thì không cần chờ hắn nữa, sân khấu cũng không có sự xuất hiện của hắn. Nghe xong lời báo cáo của tên thuộc, gocchuyenaudio.com, Hạ thì Dixie tắt điện thoại, híp mắt nhìn lên bầu trời, đôi mắt màu tím toát ra vài phần thất vọng cùng khinh bỉ. Thần là con trai của vũ thần TQ, ngươi thật sự đã ném đi mặt mũi của cha mình. Loạn trong giặc ngoài, thất sát đảo loạn thế giới. Cách chương.